Đây còn một người hỏi nữa. Kính bạch Hòa Thượng, nhờ Hòa Thượng từ bi chỉ dạy cho con thắc mắc như sau. Một người lính phải chiến đấu để bảo vệ tổ quốc, như vậy khi lâm trận họ bắn chết quân địch, như vậy họ có phạm tội sát sanh và phải trả quả ra sao? Hoặc một người phải xử tử một kẻ cướp của giết người, như vậy là họ cũng phải trả quả ra sao về việc sát sanh? Đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai, một người tham lam lấy tiền của cải của người khác, rồi họ cũng bố thí, cũng cúng chùa nhân dân, như vậy quả báo của tham lam thì phải nghèo, nhưng nhờ bố thí cúng chùa nên được phước bù lại, như thế có đúng không? Ba, bố thí cho một người nghèo và cúng dường cho một vị tăng tuy cùng một việc làm mà sao lại phước báo lại có khác nhau? Thì đây tôi giải thích từ phần. Câu hỏi thứ nhất là một người lính phải đi chiến đấu, có khi ra trận phải bắn giết, mà người đó đã dĩ giới không sát sanh, khi quy y họ năm giới thì như vậy họ làm cái điều đó có tội hay không? Thì ở trong nhà Phật có dạy, nếu mình quy y Phật giữ giới không sát sanh, nhưng mà hoàn cảnh mình phải đi lính, thì lúc đó mình chỉ thấy mình là cái người lính làm việc cho đất nước, mà mình đừng nhớ mình là cái người Phật tử đã quy y rồi. Tức là dường như mình xả cái giới sát sanh, vì lúc đó mình làm cái bổn phận của một người dân, chứ không phải làm cái việc của người Phật tử. Nên cái trường hợp đó nó có khác với cái việc mà mình làm đó là không phải ý ác của mình muốn giết hại, mà tại cái hoàn cảnh bắt buộc mình phải làm cái chuyện đó. Thì như vậy cái việc làm tuy thấy như phạm tội, nhưng lòng mình không phải quyết tâm. Trong nhà Phật thường nói cái tội mà không thể tránh được là nó đủ ba điều kiện: thân, khẩu, ý đều phù hợp. Tức là ba cái đó nó động tác nhau thì cái đó là định nghiệp. Còn nếu thân làm, miệng không có nói, ý không có quyết mà phải làm, thì cái đó là có một phần, cho nên cái đó chuyển được, sám hối được, cho nên cái đó là phần nhẹ, không phải là cái ác tâm. Phần thứ hai, một người tham lấy của và đi cúng chùa hoặc là bố thí, thì cái cúng chùa bố thí đó nó được phước, có thể bù lại cái tội tham ăn cắp của người ta hay không? Bù được không? Thì trong nhà Phật thì cái quả nào nó theo cái nhân ấy, mình ăn cắp của người nào thì mình phải đền cho người kia, người đó. Còn mình bố thí, mình làm phước thì được cái phước với người mình giúp, mình bố thí được cái phước, mình cúng chùa trả cái quả trước rồi thì mới hưởng được cái phước sau, phần nào ra phần ấy, chứ không có cái này bù cái kia được. Tôi đi ăn trộm tôi ta nhiều quá rồi, như là tôi nhớ là tôi đi ăn tôi cúng cái cho hết thì tôi hết tội, không phải vậy. Nó là nợ đâu thì trả đó, rồi thì cái phước cái ăn thì mình hưởng sau đó. Vì vậy nên phần nào nó ra phần ấy, cho nên trong nhà Phật thường nói thân này là cái thân tổng báo. Tổng báo tức là quả báo chung, nghĩa có khi mình làm lành, có khi mình làm dữ. Mình làm dữ thì bị cái quả dữ, mình làm lành thì được cái phước lành. Mỗi khi chúng ta sinh ra có chặn thì chúng ta gặp những điều rất là vừa ý, vui vẻ. Có chặn chúng ta gặp những tai nạn dồn dập, đó là cái tổng báo của mình đó. Cái gì mình đã nợ thì phải trả, cái gì mình giúp người khác được phước thì mình sẽ hưởng sau, chứ không có cái này bù cái kia. Rồi câu hỏi thứ ba, bố thí cho người nghèo và cúng dường một vị tăng, hai cái đó cũng một việc làm. Ví dụ người nghèo tới xin mình cho 1.000 thì vô chùa mình cúng 1.000 thì cũng 1.000 bố thí, mà tại sao lại có cái quả báo khác nhau? Thì này tôi cũng có nói một hai lần, nay giải thích lần nữa cho quý vị hiểu rõ. bố thí cho người nghèo thì được phước. Nếu mình có của hoặc là giàu sang, nếu đó là được phước chắc chắn rồi. Cúng dường trong vị tăng thì mình có phước, nhưng mà như hồi nãy tôi nói, mình gieo duyên hay là mình cho vay nợ đó, cho vay nợ. Vay nợ có nghĩa là mình cúng cho vị tăng đó để vị đó có nợ nần với mình, để rồi sau mình được vị đó độ. Đó, vay nợ là vậy đó. Mà cái phước nó khác, cái kia thì người nghèo, người tật nguyền thì mình giúp họ cho họ bớt khổ thôi, cho nên mình được phước vui. Nhưng mà mình không có duyên với Phật Pháp. Còn cái này mình cho một vị tăng, mình cúng tức là cho vị tăng vay nợ mình, tức là tạo cái nợ này với nhau, cho nên sau này được cái duyên gặp lại, gặp lại thì họ đổ mình, thì đó là cái sai việc, sai việc chỗ đó mà. Như vậy là xong, kỳ này không có thiếu nợ.